Kế tiếp là câu phải biết hiếu thuận, chí thành, trung tín, nghĩa là phải là một người tốt, bất thiện, hiếu, vi tiên. Ấn Quang Đại Sư nói, vãng sanh tịnh độ cần phải thực hiện 16 chữ, đôn luân tận vận, nhàn tà, tồn thành, lão thật, niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Đôn luân tận vận là tận bổn phận của mình, làm con thì phải hiếu thuận, làm quan thần thì phải giữ chữ chung, bất luận bạn ở một vai trò nào cũng phải làm tốt chức phận của mình. Đôn luân tận phận cần thực hiện từ trong gia đình, quan hệ giữa năm loại luân thường đạo lý, cần xử sự cho tốt. Kinh Vô Lượng Thọ cũng nói đến, người trong thế gian, cha con, anh em, vợ chồng quyến thuộc, yêu kính lẫn nhau, không ganh ghét nhau, có không thông nhau, không được tham tiếc, sắc mặt lời nói, phải thường ôn hòa, trở nên trống trái. Những điều này là dạy chúng ta tận bổn phận của mỗi người để xử sự tốt về quan hệ ngũ luân. Đó là năm thứ quan hệ tình cha con, anh em vợ chồng, quân thần, bè bạn, nên kính yêu tôn trọng lẫn nhau, quan tâm, chiếu cố lẫn nhau, không nên đối lập, mâu thuẫn với nhau. Có không thông nhau, nghĩa là những tài vật của ta nên chia sẻ cho mọi người cùng hưởng, không nên tham lam, bỏng sẻn, tiếc nuối. Sắc mặt, lời nói đều phải nhu hòa, khiến người sanh tâm vui vẻ. Khi tiếp xúc với mình, trở nên trống trái, nghĩa là chớ xung đột với nhau. Hiện có một số đồng tu học Phật, mới vừa học Phật, trong nhà liền xảy ra nhiều mâu thuẫn. Chưa học thì không sao, vừa học Phật xong, khiến quan hệ trong gia đình trở nên căng thẳng. Vì sao vậy? Vì họ nhìn thấy người nhà, hầu như ai cũng là chúng sanh của tam ác đạo. Ba còn uống rượu, má còn ăn thịt. Vợ thích nói chuyện thị phi, chồng còn thích đi quen với gái, con cứ lên mạng, chơi game. Tóm lại, cả nhà không ai là người tốt, đều là tội nhân của tam ác đạo. Duy chỉ có mình là người tốt, nhìn thấy ai cũng là tội nhân, chỉ có mình là Bồ Tát. Như vậy, hoàn toàn tương phản với lời dạy của Ngài Ấn Quang Đại Sư, khiến cho gia đình xào xáo suốt ngày không yên. Nên mỗi khi thấy bạn về nhà, giống như thấy ma Nhật Bổn xâm chiếm vào làng. Như vậy không tương ưng với lời dạy trong kinh của Phật. Phật dạy chúng ta phải kính yêu, chớ có trái nghịch lẫn nhau. Việc này, ngày xưa tôi cũng đã từng phạm. Khi tôi vừa bắt đầu học Phật, lúc đó đang lên đại học, đó là chuyện của 20 năm về trước. Vừa quy y xong, nghe sư phụ giảng kinh, rất ưa thích, ngài giảng hay quá, mau mau về độ cho ba mình, nên suốt ngày cứ nói chuyện Phật Pháp với ba. Nói đến ông cảm thấy phiền, chán. Có lần ba tôi viết lá thư cho tôi và nói, con à, khi con về nhà, có thể thay đổi đề tài nói chuyện được không? Chớ có nói Phật Pháp mãi. Bởi vì tôi chẳng những nói Phật Pháp mà còn thường xuyên dạy ba. Ba không được hút thuốc, không được uống rượu là phạm ngũ giới, không được ăn thịt chúng sanh, sau này phải đền mạng. Còn nữa, không được sân giận, vì ba tôi rất nóng tính. Tôi nói, ba nổi nóng hoài, sau này sẽ đọa địa ngục. Cho nên tôi đã khiến cha tôi tức giận quá chừng, đến nỗi có lần ông tức đến đem kinh sách của tôi xé nát hết. Tôi suy nghĩ, như vậy không được, hình như phương hướng học Phật của mình đã sai rồi. Vốn Bồ Tát đến đâu là khiến chúng sanh nơi đó sanh tâm hoan hỷ, vui mừng. Vì sao tôi khiến cho cha tôi phiền chán như thế? Khiến tình cảm cha con trở nên đối lập như vậy? Chắc chắn việc học Phật của mình có vấn đề. Sau này cẩn thận nghe giảng kỹ càng, mới biết mình đã dùng sai phương hướng. Phật Pháp không phải đem đi đòi hỏi ở người khác, mà là tự yêu cầu nơi chính mình. Kinh và giới luật đều là yêu cầu ở chính mình, không phải đem đi soi chiếu người khác. Cho nên, mọi thứ đều phải từ nơi mình mà thực hiện. Căn bản của Phật Pháp là hiếu đạo. Bạn xem, Quán Kinh nói đến tam phước, trước tiên phải hiếu dưỡng cha mẹ. Đây là điều thứ nhất trong tịnh nghiệp chánh nhân của tam thế chư Phật. Ngay ở câu thứ nhất, bạn muốn vãng sanh tịnh độ, cần phải hiếu thuận. Người hiếu thuận đâu thể nào khiến cha mẹ tức giận. Cho nên từ đó, tôi quyết tâm tu sửa lỗi lầm, phát chín điều hiếu nguyện. Lúc tôi 24 tuổi, đó là năm 1997. Trong lúc nghe Pháp, tôi cảm thấy xúc động vô cùng, tự trách và hối hận sự bất hiếu, sai lầm của mình, nên phát nguyện phải hiếu dưỡng cha mẹ.